Chàng rể ma giới, chương 872, hỏa và băng, góc truyện audio.com. Một lúc sau, vùng không gian này biến thành hải dương cuộn sóng. Toàn bộ mặt đất cây cối đều bị nước biển phủ lấp. Ngay trong tích tắc nước biển che phủ không gian, ánh mắt Bạch Tuộc Vương vừa động đột nhiên cảm giác được gì đó. Hắn nói, thì ra là thế, lúc trước ngươi lợi dụng bí thuật này điều động sinh mệnh chi lực của các sinh vật xung quanh đây, từ đó mới có thể phát ra một công kích có lực lượng như vậy. Chân thực lực của ngươi chẳng qua mới vừa vặn bước vào quốc độ trung đoạn, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta chỉ cần áp chế bí thuật này của ngươi thì ngươi sẽ không chịu nổi một kích. Mực nước trong hải dương nhanh chóng dâng cao, đã nhấn chìm toàn bộ cây cối. Khí thế của Catherine quả nhiên bị suy yếu không ít. Catherine quát nhẹ một tiếng, toàn thân bùng cháy hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Các tán cây xanh lá mạ trong nước biển không ngừng mọc cao lên, cho dù nước biển dâng lên đến chừng nào vẫn một mực không thể nào nhấn chìm được chúng. Quốc độ ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại này diệu dụng vô cùng. Niết bàn không hổ là thiên phú huyết mạch mạnh nhất của vương tộc Aspen Mao Đê. Bạch Tuộc Vương hơi kinh ngạc, lực lượng quốc độ của đối phương rõ ràng là kém hơn một bậc vậy mà hắn lại không thể nào áp chế. Không đợi hắn biến hóa lực lượng quốc độ lần nữa, khí tức của Catherine lại bắt đầu tăng cường trên mức độ lớn. Nàng cưỡi bất tử khôi lỗi, bay thẳng tới. Bạch Tuộc Vương đứng trên ngọn sóng, vài trăm quả thủy cầu to lớn lăng không bay lên giống như đạn truy tung bắn về phía Catherine. Tay của Catherine xuất hiện quang hoa mờ ảo, vẽ ra những quỹ tích huyền diệu. Thủy cầu khi tới gần giống như đụng phải thứ trơn bóng nào đó, dồn dập bị gạt bỏ ra ngoài. Không chỉ có kỹ xảo tá lực, thủy cầu sau khi bị gạt mở nhanh chóng trở nên mỏng manh rồi tán lạc thành dịch thể, rõ ràng Catherine đã sử dụng thiên phú huyết mạch suy yếu nguyên tố của vương tộc Aspen Mao Đê. Loại thiên phú này là khắc tinh của công kích nguyên tố. Có thêm đặc hiệu kháng ma của áo choàng âm ảnh, Catherine đủ khả năng trở thành cơn ác mộng của những tu hành giả hệ ma pháp. Nhưng mà Bạch Tuộc Vương hiển nhiên cũng không thuần túy tu luyện ma pháp hệ. Thấy thủy tinh cầu không phát huy được tác dụng gì, thân hình béo mập của hắn hơi nhoáng lên, di chuyển về phía sau Catherine. Cánh tay Red Pipit như một cây roi lăng không quất tới. Công kích này cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cũng rất kinh người. Kình phong quét trên mặt nước vẽ ra một đường rãnh, Catherine mạnh mẽ ngửa đầu về sau, đảo một vòng trên không trung, hiểm hiểm tránh thoát một kích này. Nhưng mà dư thế của công kích quá mạnh mẽ, đã quét trúng nàng. Phía trên diện xa lập tức hiện một vệt đỏ bừng khiến người nhìn vào mà thấy kinh tâm. Bạch Tuộc Vương đắc thế không tha người, cánh tay kia giống như ảo giác biến thành tám cái. Mấy chục đạo tiên ảnh gào thét phóng tới, gần như phong kín mọi góc độ né tránh của Catherine. Trước người Catherine đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ám kim sắc to lớn. Thân ảnh ấy nháy mắt vặn vẹo biến đổi, hóa thành một cự thuẫn to lớn trôi nổi trên không trung, đường kính ước chừng 10 mét. Kình phong do tiên ảnh tạo thành lưu lại vô số hố lõm trên đại thuẫn nhưng vẫn chưa thể đâm thủng nó. Catherine lợi dụng thời gian ngắn ngủi quý báu này để hít sâu một hơi. Toàn bộ cây cối trên mặt biển đồng thời đong đưa nghiêng về phía nàng. Dưới tác dụng của lực lượng sinh mệnh, góc truyện audio.com, niết bàn chi hỏa quanh người Catherine càng rực rỡ hơn, khí tức cũng càng cường đại hơn. Bất tử khôi lỗi từ thuẫn hình nhanh chóng hóa thành một thanh đao lớn, lăng không chém về phía Bạch Tuộc Vương. Loại biến hình này không hề đơn giản, cần một lượng lớn niết bàn chi lực chống đỡ. May là cả phiến rừng này đã hòa thành một thể với quốc độ của Catherine cho nên nàng có nguồn chi viện vô cùng cường đại. Khoảng cách giữa Bạch Tuộc Vương và Catherine có đủ 5-60 thước, một đao kia giống như bổ ngay xuống đầu, vô cùng lăng lệ. Thân ảnh của Bạch Tuộc Vương bị chảm ra làm hai rồi tán lạc thành bọt nước. Chân thân của hắn lại xuất hiện ở phương hướng khác, Bạch Tuộc Vương vừa chiếm thượng phong nay lại nhăn chặt mày. Thủ đoạn và ý chí của Catherine vượt xa tưởng tượng của hắn, không ngờ lại có thể giằng co bất phân thắng bại trong tình huống chiến đấu cường độ cao thế này. Hơn nữa, nàng còn có thể phản kích lại, cho dù là một cường giả đỉnh phong quốc độ như Red Pipit hắn cũng không dám bất cẩn. Cho dù xác suất thắng rất lớn nhưng cứ tiếp tục chiến đấu tiêu hao kiểu này cũng không phải điều Red Pipit hy vọng. Ánh mắt Bạch Tuộc Vương rơi xuống mấy cây đại thụ nhô lên trên mặt biển kia. Mấy cái cây này chắc hẳn là ngồi sinh mệnh lực chống đỡ cho Catherine. Hắn chỉ cần chặt đứt chúng, vậy thì Catherine không còn đáng sợ nữa. Nghĩ tới đây, hai mắt Bạch Tuộc Vương lấp lánh ánh sáng đỏ kinh người. Nhiệt độ của nộ hải đột nhiên hạ thấp xuống, cả phiến hải dương không ngờ lại bắt đầu đóng băng. Catherine chấn động, niết bàn chi hỏa liều mạng thiêu đốt nhưng đối mặt với Bạch Tuộc Vương có ưu thế lực lượng tuyệt đối, nàng vẫn không thể nào ngăn trở sự đông kết này. ngay cả Niết Bàn Chi Hỏa cũng bị áp chế tới trình độ gần như dập tắt. Catherine biết tình thế không ổn, hai tay vũ động, bất tử khôi lỗi lập tức biến thành dạng dài, bên trên có rất nhiều quang diễm hắc sắc. Nó bắn về phía Red Pipit giống như tên nhọn rời cung, rất rõ ràng là Catherine đã muốn đánh cược một phen. Bạch Thuộc Vương đã sớm có phòng bị, lưu lại một thế thân dẫn dụ hỏa lực của bất tử khôi lỗi, chân thân lại hiện ra trên không trung. Lúc này, quốc độ Hải Dương đã biến thành thế giới băng. Cho dù là nước biển hay cây cối đều bị đông kết thành băng điêu. Sinh mệnh là năng lượng đặc thù nhất, Bạch Thuộc Vương nếu muốn hoàn toàn phong sát quốc độ Niết Bàn ẩn chứa sinh mệnh chi lực cường đại này không phải điều dễ dàng gì. Hai mắt hắn đỏ rực lên, khắp người tỏa ra lực lượng cuồng bạo. Trong tiếng hét vang, toàn bộ những cái cây bị đông kết thành băng đều nổ tung, nát vụn. Những cái cây kia kỳ thực là quốc độ của Catherine. Quốc độ sụp đổ khiến Catherine chịu thương tổn nặng, phía trên diện xa có một mảng đỏ rực. Nàng miễn cưỡng trôi nổi trên không trung, bất tử khôi lỗi quay về thủ hộ bên người. Bạch Thuộc Vương đánh một kích này đã tiêu hao một lượng nguyên khí lớn nhưng rõ ràng là khí tức của Catherine đã giảm trên diện rộng. Hắn nhún chân một cái, mặt băng trên biển rạn nứt, sóng nước lại lần nữa tung trào. Nước biển bắn cao như suối phun, đẩy thân thể Bạch Thuộc Vương lên cao, xông về phía Catherine. Catherine điều khiển bất tử khôi lỗi tới nghênh địch, áo choàng sau lưng nàng hơi run lên, thân ảnh lập tức tan biến. Giao thủ lúc trước để Bạch Thuộc Vương hiểu rõ đặc điểm của bất tử khôi lỗi. Hắn không muốn cận chiến chiến đấu với nó. Hàn khí, góc truyện audio.com, trên quyền đầu đại thịnh lăng không liên kích, do quốc độ đã sụp đổ cho nên lực lượng của bất tử khôi lỗi bị hạ thấp. Nó ngăn cản được vài đợt công kích liền bị đánh rơi xuống mặt biển đang trôi nổi các tảng băng lớn. Thân thể nó nhanh chóng bị đóng băng lại, không cách nào động đậy. Còn chưa chịu bỏ cuộc, Bạch Thuộc Vương khống chế nước biển di chuyển khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Catherine. Hắn trước tiên đánh nát quốc độ của Catherine, sau đó lại thành công đóng băng vũ khí bất tử khôi lỗi lớn nhất của nàng. Nanh vuốt đã bị chặt hết, cho dù Catherine lợi dụng áo choàng âm ảnh ẩn giấu không ra thì cũng không còn uy hiếp gì nữa. Dưới lực lượng quốc độ của Red Pipit, trong hư không bỗng hiện ra 10 bóng người nhưng không phải là Catherine mà là một khôi lỗi ngân sắc. Ngay sau đó, lại có 30 khôi lỗi thanh đồng sắc hiện ra. Bạch ngân khôi lỗi, thanh đồng khôi lỗi, Red Pipit cười lạnh một tiếng, loại đồ vật vứt đi này mà cũng dám lấy ra, xem ra ngươi muốn quậy đến cùng. Vài chục khôi lỗi tổ thành một trận thế, vây Bạch Thuộc Vương vào bên trong. Bạch Thuộc Vương cảm giác trận thế này có một hấp lực đặc biệt, thủy nguyên tố chi lực trong quốc độ của hắn chịu sự can nhiễu cường liệt. Hai tay vội phát lực, trận thế lập tức tan vỡ, vài chục khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài. Những thanh đồng khôi lỗi có chất liệu kém thì bị phân đoạn giữa trời. Ngay tích tắc trận thế bị phá, Red Pipit đột nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Ở đằng kia, Catherine mặc áo choàng âm ảnh đang nhanh chóng bay về phía bất tử khôi lỗi đang bị đóng băng trong biển, tưởng muốn giải cứu nó. Red Pipit sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội tiếp tục dây dưa nữa. Thân hình hắn nhanh chóng di chuyển, phát sau mà tới trước hiện ra sau người Catherine. Lực lượng cuộn trào bạo phát ra, đánh về phía hậu tâm của Catherine. Quyền này đánh ra đã đẩy nàng vào thế không thể tránh. Đối mặt với nữ nhân thủ đoạn đa biến, ý chí ngoan cường này, Bạch Thuộc Vương vẫn có lòng hân hưởng, hơn nữa nàng còn là một trong tam đại đế vương. Một quyền này của hắn sẽ không lấy mạng nàng nhưng sẽ làm nàng bị thương nặng, triệt để mất năng lực kháng cự. Không có gì bất ngờ, quyền kia đánh trúng Catherine, nhưng con người Red Pipit đột nhiên co rút lại, cảm giác ở quyền đầu quá quen thuộc. Không đúng, đây không phải Catherine mà là bất tử khôi lỗi, đang mặc áo choàng âm ảnh không ngờ lại là bất tử khôi lỗi. Ngay tích tắc Red Pipit kích trúng Catherine, mặt băng bên dưới, nơi bất tử khôi lỗi đang bị đóng băng đột nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng nóng rực vô cùng. Tai họa đã tới sát nách, không thể nào trốn tránh. Bạch Thuộc Vương kinh hãi cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra Catherine lúc trước cải trang thành bất tử khôi lỗi rồi xông về phía hắn, sau đó cố ý bị đóng băng, để tâm lý hắn sinh ra ảo giác. Còn bất tử khôi lỗi thật lại được nàng khống chế sử dụng áo choàng âm ảnh ẩn thân. Những bạch ngân khôi lỗi và thanh đồng khôi lỗi kia chẳng qua chỉ là màn che mắt thôi. Lấy bất tử khôi lỗi làm mồi dụ hắn tới, tính toán tung ra một kích chí mạng. Cả chiến lược biến hóa không thể tưởng được, riêng việc hoàn thành bước thứ nhất cũng cần phải có đảm lượng lớn, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Nhưng nàng đã làm, hơn nữa còn thành công, loại dũng khí này, tâm kế này đã không phải là thứ mà hai chữ đáng sợ có thể miêu tả rõ. Trần Duệ vừa chạy tới bên cạnh chiến trường liền hơi chấn động, cảm giác lực. Góc truyện audio.com, lượng sự quyến luyến của Hỏa Phượng Hoàng đang hô ứng với loại lực lượng nào đó ở phía trước. Hiện tượng này đã từng xuất hiện một lần ở Locker yếu tắc. Lúc này, phía sau lưng Catherine đã nhiều thêm hai đôi cánh bằng ảo ảnh. Một đôi là màu đen, một đôi là màu đỏ. Hỏa diễm lượn lờ quanh người nàng đã không chỉ là niết bàn chi hỏa sinh cơ bừng bừng nữa mà nó đã dung hợp thêm hỏa nguyên tố chi lực tinh thuần vô cùng. Loại khí tức lực lượng đáng sợ này, cho dù Red Pipit ở trạng thái đỉnh phong cũng vẫn cứ cảm nhận được nguy cơ cực độ như cũ. Hắn không cần nghĩ ngợi đã bạo phát toàn bộ lực lượng còn lại của mình ra. Tầm nhìn của người xem bị rung động, dường như có một con bạch tuộc màu đỏ to lớn xuất hiện. Nó gào thét múa may tám cái xúc tu khổng lồ của mình, đánh về phía một con phượng hoàng lửa bốn cánh. Sau đó, hình ảnh lập thể trở nên mơ hồ không rõ. Màn hình thật không dễ dàng gì mới bắt lại sóng ảo ảnh giữa cạnh kỹ trường là hình Catherine và Red Pipit. Tay Catherine cách đầu Red Pipit không tới một thước, làn da của Red Pipit đã trở nên đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, trên đầu không ngừng tỏa ra nhiệt khí, dường như là múa tơi bốc hơi. Người thua, diện xa của Catherine đã sớm bị nhuộm đỏ nhưng thanh âm của nàng thì lại vẫn chấn định như cũ. Trong con mắt của Red Pipit rõ ràng vẫn còn sự bất cam và bất ngờ nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài một hơi. Ta nhận thua, đây đã không còn là vấn đề có mấy trái tim nữa, một khi loại lực lượng hỏa nguyên tố kinh khủng này xâm nhập vào thể nội, Bạch Tuộc Vương cho dù có thể chất cường hãn tới thế nào cũng không thể chịu nổi thương hại tới linh hồn khi bị hỏa diễm bạo phát. Catherine chậm rãi thu thay về, lực lượng hỏa nguyên tố cũng theo đó tan dần. Bạch Tuộc Vương hít sâu một hơi, huyết dịch đang sôi sục dần hạ nhiệt độ, màu đỏ trên làn da nhạt đi. Một kích vừa rồi cũng không phải đơn thuần là thiêu đốt sinh mệnh lực. Nó rốt cục là bí thuật gì vậy? Catherine cười khổ nói, đây là một loại hỏa diễm ta vừa mới có được, ta gọi tên nó là hỏa hoàng biến. Dùng hợp nó với niết bàn chi lực ta có thể phát ra một kích siêu cường, nhưng mà chỉ có thể là một kích thôi. Nếu như chiến lại một trận nữa ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ta đã bỏ lỡ qua rất nhiều cơ hội, mà ngươi lại nắm bắt được cơ hội duy nhất. Chỉ riêng ở điểm này, ta thua không oan uổng. Bạch Tuộc Vương nhìn thật sâu vào nàng. Nếu như ngươi có thể đạt tới quốc độ đỉnh phong thì chắc chắn là một đối thủ tốt. Nói xong, Bạch Tuộc Vương bóp nát thẻ bài mã số tan biến không thấy. Ở một nơi khác vừa nhìn thấy một màn này trên TV, Ryzen siết chặt nắm tay. Catherine không ngờ lại chiến thắng Red Pipit, đây không chỉ đơn giản là chiến thắng mà còn là vượt giai chiến thắng. Không thể không thừa nhận nữ nhân này đã vượt qua hắn. Đưa mắt nhìn Bạch Tuộc Vương tan biến, thân thể Catherine run lên, vết máu trên diện xa lại nhiều thêm một mảng. Hỏa hoàng biến vừa rồi khiến nàng phải trả một cái giá không mọn, thương thế hiện tại nghiêm trọng hơn bề ngoài rất nhiều. Thực ra Bạch Tuộc Vương cũng rõ điểm này nhưng hắn vẫn lựa chọn nhận thua rồi rời đi. Thắng thua đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn, trọng yếu nhất là thu hoạch sau cuộc chiến. Catherine hít thở sâu mấy hơi, vận dụng lực lượng niết bàn còn lại, loạng choạng bước ra khỏi chiến trường. Nàng nhìn thấy Trần Duệ đứng ngoài đó, vừa rồi khi thi triển sự chiếu cố của Hỏa Phượng, gocchuyenaudio.com, Hoàng, nàng đã cảm ứng được lực hô ứng nào đó. Catherine bình tĩnh hình hắn, đôi mắt đen như có muôn lời muốn nói nhưng miệng lại chỉ thốt lên một câu. Ta đợi ngươi trong trận quyết tái, cách chương.